các phương pháp tu là để chứng được đạo quả, chứng đắc viên thông. Thì tất cả đệ tử từ A-la-hán cho tới hàng Bồ-Tát là kể chung hết thảy là mười tám giới và thất đại, mười tám với bảy là 25, 25 vị đệ tử thật được trình bày cái nguyên nhân mà chứng đắc viên thông của mình. Nhưng mà đại chúng để ý mà có cái là dựa trên là sáu căn đó ha, dựa trên sáu căn mà chứng đắc viên thông đó thì cái ngũ căn là để sao cho dựa trên là nhãn căn, ngũ căn, tử căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, lẽ ra là nói luôn một loạt như vậy. Nhưng mà kinh thì để cái ngũ căn mà chứng đắc viên thông đó là để đặc biệt cái thần của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, vì cái tính chất đặc biệt của cái ngũ căn của cái lỗ tai, công năng của nó lớn lao, cho nên là để nó ở sao chốt mà chưa nói đó nha. Rồi còn dựa trên thất đại nè, trên thất đại thì lẽ ra trên nguyên tắc thì là phải nói rằng là trình bày từ địa đại, thủy đại, quả đại, thông đại, không đại, kiến đại rồi mới thức đại, thứ nhất như thế là mới chứng. Nhưng mà ở đây là chứng đủ mà vừa trên địa đại, thủy đại, quả đại, thông đại, không đại, rồi thức đại, rồi để cái kiến đại này ở sao cho. Cái điều đó là cái người học kinh là phải thâm sâu tế nhị mới là biết cái ý tứ của cái sự trình bày sắp xếp. Bởi vì là cái cuốn đại này á, thay vì để nó là cái đại thứ sáu, đáng lẽ là phải học rồi cái bữa trước chứ. Nhưng mà vì là cái đại này là của Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Đại Thế Chí mà nội đây chúng ta cũng biết là một vị Bồ Tát mà theo cái tín ngưỡng của đại đa số từ lâu á, thì cho rằng là Đại Thế Chí là một Bồ Tát, là thờ tư tôn hầu hạ Đức Phật A Di Đà ở cảnh giới Cực Lạc ở Tây Phương. Còn Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là một người thờ tư tôn hầu hạ Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương. Vì vậy mà để thay vì cái đại này là để về cái vị trí thứ sáu ở trong thất đại, nhưng mà để thứ bảy là để nó làm sao để là nó gần với hai vị Bồ Tát mà người ta quan niệm là thường ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà hầu hạ Đức Phật Thích Ca. Cho nên là cái sắp xếp tình điểm nè, để ý cái tế vị đó. Và sự thật đó thì có phải là hai vị đó là chỉ ở cảnh giới Cực Lạc Tây Phương hay không? Thì học cái này ra là đại chúng mới để ý đó. Nhân đây là tôi cũng xin nhắc lại. Khi người ta thờ ở trong các chùa, nếu cái chùa mà thờ Phật Thích Ca là đấng tinh tôn, đấng lớn nhất ở trong cái chùa đó, thì ta thờ một đấng Thích Ca, hoặc là thờ Thích Ca về văn thù hổ hiền, มันเป็นเพลิงอะไรบ้างโทรอย่างเขาเรียนเงินบ้าหันก็ผ่าซึ่งบอกบางยังเบียร์พักีบาสุ่มยุบยานที่ซื้อมาก็ผ่าบางโทรเขาเรียนก็เท่ากับเขาเขางอยง่ายใหญ่ก่อนจะกลับมาผ่าต้องผ่าด้วยผักอีบาจุกโอ้ต้องผ่าอีบาก็มีสิ่งเชื่อในเพลงเวลาจะดังมันเหนื่อยเยอะต้นเดือนจะดังเวลาดังจุนต้นจุนต้นเหนื่อยอันนั้นเลยแล้วทำหมดอันต้องพักกับบ่อนเงินก็คือทำทั้งเวลาจุนต้นจุนจุนต้นไม่ได้หนูเลยจุนจุนต้นแต่เราเรื่องหัดต้องได้ชุดคือจะดังจุนต้นนั่นแหละก็จะก่อแล้วก็หาได้หาได้ยินได้มาสาวบุญดาวังเงินก็วังอันเดียวเท่านี้nhưng mà khổ nổi ra đó là mấy ông giả sử Trung Quốc ra vẽ qua anh thấy chứ rồi giống hai cái cô phụ nữ thiệt là Hồng Kông ứng với là Hồng Kông và Đài Loan vậy tất là sử sử với mấy cái tửa bữa chỗ này là sẽ xả ra được coi nó tình tứ hơi mộng hết chính cái chỗ đó mà có những cái người mà nghiên cứu đạo Phật và những người mà đầu óc thật cứng đầu hay nói cách khác là hạn trí thức, người ta cho rằng là bán tượng vẽ tranh điều đó không có thật gì hết, cho nên có những người cứng đầu người ta không có tin rằng là thật. Như là mà ở với hai vị phụ nữ đẹp như thế, đứng hầu hai bên hai vị phụ nữ như thế thì Phật Di Đà biết là có lúc nào nữa nổi lên phiền não vô minh tâm. Cho nên tôi thấy cái tội mà vẽ như vậy là nó đúng ra tôi cũng đời nào tôi phục. Dầu người ta trịnh trọng, người ta nói với Quan Âm là cái hình đẹp đẽ như vậy, chứ tôi không bao giờ tôi phục cái tiểu hài như vậy. Hài vụ vô hướng lắm, mấy bữa cấp điện rồi tới ông ôm mà thật ông Phật thì ngồi với hai bà phụ nữ hết sức kỳ diễm, nét kỳ diễm chập chờn xinh mộng một chút tài hoa hình bóng mạch dân đẹp quá. Do vậy mà khi mà nhìn nó ba cái bệnh như vậy thì cái người thơ ha, ta gọi đó là ta thấy ba ông vậy đó ha, giữa Phật Di Đà hai bên Quan Âm, bên Quan Âm bên Thế Chí gọi là Tam Bảo, đó là sai rồi đó nha. Gần đây là tôi nói để đại chúng để ý mà học luôn đó. Đằng rằng có ba vị Phật Di Đà rồi giữa Quan Âm bên Thế Chí bên, nhưng mà không được gọi đó là Tam Bảo. Cũng như Đức Phật Thích Ca và nếu mà ta thờ theo chùa Đầu Nai đó mà từ cái nhà mà hội Phật học mà thành lập đó trong tờ lúc đầu đó thì là ta đề xuất là thờ một đấng trung tâm là Đức Phật Thích Ca thôi, hoặc là sau đó có người ta chế ra ta thờ bên là Văn Thù Bảo Huyền, bên thành người là ta thờ hai bàn hai bên cách biệt, mà giá như có để mà tu cũng không được gọi hình như vậy là Tam Bảo. Bởi vì Tam Bảo là gì? Tam Bảo là Phật Bảo, là cái ngôi quý báu thứ nhất. Pháp Bảo là cái ngôi quý báu thứ hai. Tam Bảo là cái ngôi quý báu thứ ba. Thế thì là cái từ Tam Bảo là chỉ cho Phật Bảo, Pháp Bảo và Tam Bảo. Nó gọi là Phật, Pháp và Tam. Còn khi mà mình thấy cái hình mà ba vị mà ngồi như vậy thì Phật Di Đà, Quan Âm và Thế Chí là gọi là Tam Thánh. Thờ là Tam Thánh, cái ngôi Tam Thánh, Thánh đây là Thánh Nhân xuất thế gian. Chứ cái từ Tam Bảo dùng ở đó là sai. Là Tam Thánh, Di Đà, Quan Âm và Thế Chí. Còn giả như mà ở chùa người ta thờ Phật Di Đà, Phật Thích Ca và Phật Di Lặc thì lúc đó mặc dù là ba ông ta có thể để ngồi ngồi ngang được đó, nhưng mà tôi không được gọi ba ông là Tam Bảo, là vì ba ông, nhưng mà thật ra mà theo kinh điển là vì là ba ông đó cũng chỉ có mấy cái một bảo mà thôi, đó là Phật Bảo chứ chưa có phải Pháp Bảo và Tam Bảo ở trong ba ông đó. Vì vậy cho nên người Phật tử nào mà có thể thờ Phật Di Đà, Phật Di Lặc, Phật Thích Ca, gọi đó là thờ, như vậy là thờ Tam Thế Phật. Tam Thế là Phật Di Đà, là Phật quá khứ, Phật lâu xa rồi. Còn Phật Thích Ca là Phật hiện tại. Hiện tại đây có nghĩa là hiện giờ mình đang học giáo lý của Phật mà, là giáo lý của Phật Thích Ca dạy cho chúng ta. Chứ hiện tại tôi có nghĩa là hiện giờ là giáo pháp của Ngài, của Phật Thích Ca mà truyền bá lại cho tới ngày nay ta còn đang học của Ngài. Vì vậy cho nên Đức Phật Thích Ca gọi là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư là ông thầy ruột của mình, Đức Phật Thích Ca là ông thầy ruột của mình. Thành ra Đức Phật Thích Ca là thuộc về Phật hiện tại. Vì giáo pháp Ngài mình đang học đây. Còn Đức Phật Di Lặc thì chưa có dạy cho mình gì hết rồi, mà sau này sẽ thành Phật sau này. Cho nên Phật Di Lặc nó gọi là Phật Di Lai. Thế là Di Đà là quá khứ, Đức Ca là hiện tại, Di Lặc là tương lai, hạ thân Di Lặc tôn Phật mà. Thế bây giờ khi mà nhìn thấy ba vị có thời như vậy thì gọi là Tam Thế. Còn Di Đà quan thế thứ gọi là Tam Thánh. Hỏi sao thánh như vậy, là thánh là Phật Bằng với Khổng Tử, Lão Tử, với Trang Tử, người ta gọi là thánh vậy, vậy là Phật Bằng đó ông đó sao? Nói thưa không phải nói vậy. Như là Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử, người ta gọi là thánh nhân, nhưng mà thánh nhân thế gian. Còn như là Di Đà, Quan Âm, Thế Chí đó, thời vậy gọi là Tam Thánh, nhưng mà thánh cũng là thánh nhân, nhưng mà thánh nhân xuất thế gian. Cho nên là nhân đây tôi nói để các Phật tử để ý đó, để cho mình học cho nó có gốc chứ mà, thành ra mình nhân là mình nói nó không có sai. Nhân đây tôi cũng nói cho em cái chỗ này là cái chỗ kinh điển sâu sắc lắm. Các vị đừng có tin những cái hình vẽ, trong cái hình vẽ như vậy thì lại Phật mà như là gửi trọn tâm hồn mình nơi cái hình tượng mà của kinh ở của tâm tượng người ta vẽ đó, mà tha thiết mà cầu mong mà gian giới đó, cái đó gọi là mới học tu chứ chưa biết tu đâu. Bất cứ là vẽ kiểu nào cũng đều là tiêu biểu và tượng trưng để cái đấng tôn kính mà mình thờ. Nhưng mà cái dịch vẽ thật ra là tùy theo họa sĩ thôi. Họ muốn cho mặc áo gì họ cho, họ muốn thêm bông hoa hàng hành công hay là tố hay xô như ngựa gì đó, cái thế giới là họ muốn cho cái bông gì họ cho, là do người vẽ họ cho. Còn áo cũng vậy, từ theo cái kiểu mà cái mô đen mà cái lúc mà họa sĩ nên vẽ đó là cái thời đại đó là cái người ta ưa mặc có gì. Ví dụ như là cái thời kỳ mà họa sĩ mà vẽ Tượng Quan Thế Chí hồi đó là phụ nữ bên Trung Quốc là cái đầu ưa để vậy đó, tóc như nè đứa nó muốn cao cao lên rồi ha, rồi lã xả vậy đó. Thì lúc bây giờ họa sĩ vẽ một cái nghề mà để tiêu biểu cho một Bồ Tát mà có cái lòng từ như một bánh mẹ nguyên thì là vẽ Quan Âm chữ giống như người mẹ, mà người mẹ lúc đó là phải vẽ theo chữ như là tuổi thơ con Chúa cho nó đẹp như vậy đó. Mà bây giờ nếu mà mình tưởng tượng ra cái hình như vậy mà mình tưởng là Quan Âm là vậy, Thế Chí là vậy, dựa vào cái hình đó mà tư duy mà quán chiếu mà tin tưởng đó là cho chừng nó sai sự thật hết trơn hết rồi. Chúng gì về các gì đó hết. Bởi vì Quan Âm cũng như Thế Chí, Quan Âm cũng như là Diệu Âm đều có thể hiện ra เป็นสงหลายเป็นท่านท่านหยุดสงหลายทักเงามาท่านหนีเลือดเลยนะหนีมาก็เป็นคนเลือดละกว่านั้นคนใหญ่ที่ซื้อคนใหญ่ยาเยื่อคนใหญ่เมื่อตอนท่านพักมาดอที่ท่านเดือดคุณยามมาละที่ซื้อมาละเยื่อก็ท่านเห็นท่านพักเดินมาที่พักดอหาเมื่อก่อนก็ทำมาโบตัสทำทำบ้านทำบุกที่ผักมาโดดโดดทุกคนโดดคือโบตัสว่าคุณอยู่ยามคุณอยู่ด่าที่ซื้อก็ไปเหวี่ยงก็ทำตัวทุกคนโดดเดินมาเพื่อพักมาเยาว์วะมาโดดหาทำซื้อเมื่อก่อนก็ทำมาใจทำยาซาก็ทำจะฮักบาก็ทำอาตุลาก็ทำกะเหล่าลาก็ทำขันนาลาก็ทำมาหัวลายาทำซื้อก็ทำเวอยากซื้อเขาพันเลยมาดอเด็กทุกคนดอถูกว่าพระโบตัสเลยก็ไม่เห็นก็พันดอไปดอหามีเยอะขึ้นนั่นแหละย้อนพระโบตัสว่าเขาไม่เชื่อว่าหายมันแค่ทั้งหันเพราะหมกหูหนูนี่มันต้องดอไม่จำที่ทั้งหูหนูมาดอเด็กคือโบตัสว่าทั้งผมก็ไม่เห็นทั้งหูหนูมาดอช่อหนูหูหนูนั่นเดียวแหละนั่นอยู่เท่ามีเยอะก็มันละที่มันยังจะต้องอ่ะคือมันดึงก็ถ้าคิดเยอะก็บุกเติมได้ลำคือเนี่ยเราบุกเติมมามันไม่หาทีเดียวเราหายก็เลยว่าถือว่าหายเยอะบุกเติมจะมาตั้งโน้ตก็จะมาจะหมักหมายจะมาสั่งสวยวันหิ้งฮะก็ว่าถือว่าหามันก็บุกเติมมาเนี่ยมันยิ่งตื่นเลยมาเจ้าเงยมาอยู่ก็เยอะมันเจ้าเงยว่าเราบุกไม่ลงถุงมันคงจำได้คือบุกเติมน้ำไม่ได้ตื่นหางดังนั้นมันก็มักเหนื่อยถึงหลังตาเทวานมันหลังเหนื่อยคงก็เหนื่อยถึงหลักๆก็บุกเติมอยู่มาหมักหมายคือหลักๆหลักหมักหมายของบุกเติมมีต้นหันมาที่บุญอยู่ต่อเกินมีที่บุญอยู่เดือนละหมื่นไงสามล้านสามล้านถ้าบุญอยู่ละก็ละต้นเด็กละเราหายทับเด็กhậu pháp là cái mặc áo giáp rồi nghĩa là rồi thân hình phải lực lớn mà nó có cái vẻ tượng thư anh ấy làm hình ra hậu pháp cái vật hình ông quan công là cái tay mà nghĩa là vừa tu nhân liên việt nhân thủ mà giúp lưỡi bố được cái chuyện nghĩa là diễn làm nghĩa là cảm quá mũi quan cảm lực tốt mà làm hình ông quan công những cái bệnh hẹn dài ra màcái thức cho mà cho cái giữa là áo giáp cho thiên thư mà xuống dưới cái điện thoại ra để xin lùng thủng là sao tôi đánh giặc rồi cho nên những cái pho tượng không có chuyện gì quan trọng như gớm lắm đâu. Học đạo là mình phải dám mình thắng bằng sự thật mà tư duy bằng chân lý như vậy, chứ còn gặp tượng nào cũng lại cũng phá là không cần thiết đâu. Có những tượng dành thấy ông này không đánh giặc được, nếu ông là hậu pháp.Ông không hộ pháp nổi, vì cái bụng bia lon tròn đó ha, tụi nó đá vô đá cho là ông chết, ông nhậu lăn hay chết chứ là ông hộ cái gì. Mà đó là nhìn tượng không có sợ, cái người mà học đạo sĩ thì nhìn tượng không sợ, nhìn bằng nghệ thuật, nhìn ra bằng nghệ thuật, nhìn thức chứa bằng nghệ thuật, nhìn hộ pháp bằng nghệ thuật, nhìn như là hình ảnh gì ra cũng bằng nghệ thuật hết.Nếu người thật nó đẹp là khen, mà có thể là để suy nghĩ tượng trưng cái thờ được đấy. Còn thật sự, nếu mà người thật mà sai đi, không có đúng, thì không thỉnh cái tượng đó. Thành ra là cái học đạo thật thiệt là cái đầu cứng lên. Bởi vì cái cứng nó sáng.Cái người học đạo Phật là cái người phải là bồi dưỡng tôi luyện cái trí nó sáng, mà trí sáng thì cái nhận thức của người ta không dễ gì ai mê hoặc được. Vì vậy mà học Phật mà đúng mức rồi là cái đầu cứng chứ không phải mềm. Mà nói một cách khác là không phải tự hào cho nó khô ra chứ không phải học tu để rồi dạy dột đâu nha. À, còn thế là tôi là vô tính nữa rồi tôn giáo là cái đầu mềm thử, cái đầu cứng mà tôi biết là thành ra là như là đường non á,
ai nói cái gì cũng nghe, ai ngồi nhớ cái gì cũng chịu, là cái đạo như vậy là cái đạo sai rồi đó. Còn họ Phật thật sự là từ cái đầu nguyên thiên hắc ám lên theo, đụng gì lại mấy, đụng gì tin mấy, mà Phật đúng mất rồi là cái đầu cứng như thế, vô bổ không vô, nhận thức rất là lanh lẹ, những cái đời tính gì đem được, những cái hình ảnh mà chưa không có nét gì người ta được, trong đó kể cả những cái pho tượng, đủ lớn đến mấy người em nhìn qua nghệ thuật mà sai rồi là không có sợ sệt gì hết. Bây giờ đây là bắt đầu nói tới kiến đại này. Do kiến đại mà được kiến đắc viên thông. Chỉ kiến mà gọi là kiến đại là kiến đắc lại. Tức là cái tấm thấy, chỉ kiến là nghĩa đen đây là cái tấm thấy. Nhưng mà cái tấm thấy này đó là nó tác dụng vô con mắt cho mình học lúc trước rồi đó. Địa thủy quả thông không kiến thức lên mới là cái tấm thấy. Với cái tấm thấy này là nó là một mặt, một khía cạnh của tâm mình đó. Nó là một biểu hiện, một mặt của tâm mình. Bởi vì tâm mình là đưa vô con mắt rồi có thể nó thành ra cái tấm thấy. Mà nó tác dụng như đưa vào, nó giá vào, nó tác hợp như lỗ tai, nó thành ra cái tấm nghe. Tấm nghe cũng là tâm đó, một phần của tâm. Đưa cái tấm thấy này nè, cái tâm của mình mà đưa vô cái lỗ mũi đó mà nó thành ra cái mũi. Nó tác hợp vào với lưỡi rồi nó thành ra nến. Nó tác dụng vào thân nên là thành ra xúc. Nó tác dụng mình nó hòa hợp với ốc rồi ha, rồi nó thành ra cái đứa. Thế rồi tấm thấy này là nó là một phần biểu hiện của tâm mình. Mà tâm mình thì nó bao trùm khắp pháp giới, vì vậy cho nên cái tấm thấy này nó cũng bao trùm pháp giới. Cho nên được gọi là đại, chỉ đại được không, là nó trùm khắp cả không gian, khắp cả thời gian, cái tấm thấy á. Không phải là nó ít đâu, nhưng mà nó vô trong con mắt, nó vô, nó tác hợp với cái nhãn căn, nó thành ra một cái tấm thấy mà thôi. Cũng giống như điện, nó trùm khắp cả không gian đó, nhưng mà nó vô ra cái bóng đèn này rồi là chỉ phát ra cái ánh sáng dù mà thôi. Và điện trùm khắp cả không gian đó, nhưng mà nó vô trong cái quạt thì nó chỉ làm cho cái quạt dây để ra gió mát mà thôi. Tấm thấy trùm khắp không gian đấy, điện trùm khắp không gian đấy, nhưng mà là đủ nhân duyên nó hòa hợp vô trong cái máy ghi âm này đó, thì là nó có công dụng nó khuếch đại âm thanh cho lớn mà thôi. Thế thì là cái tiếng nó mà khuếch đại âm thanh là một phần của điện, đèn thấp sáng này là một phần của điện, hoặc dây ra mát là một phần của điện, vô tủ lạnh làm cho tủ lạnh nó lạnh để đồ ăn để nước đá là một phần của điện. Như TV, như truyền hình, văn văn gì cũng vậy hết. Nó là một phần của điện. Thế thì giờ trong con người ta mà có thấy nghe, có đẩy, có bến, có xúc, có biết là cái là biết tham sống thật chất của chúng ta. Rồi mỗi cái gì là một phần của tâm hết. Cái bị dung, biểu hiện của tâm. Thành ra cái kiến đại này nó trùm khắp pháp giới, nhưng mà nó tác dụng vào trong cái con mắt, nó biểu hiện ra cái tâm thấy. Vì thế cho nên là cái tâm thấy gọi ra là kiến đại. Do kiến đại mà được viên thân, ngài đại thế chiến pháp viên tử cùng với 52 vị bồ tát đồng tu một pháp môn cùng đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật. Tôi nhớ hà ra chức quốc có đức Phật ra đời hữu là vô lượng quang đó. Thì đại đức chúng pháp viên tử nè, pháp viên tử là được cái sức tự tại. Đối với thân tâm cảnh giới được tự tại. Cho nên gọi là Pháp Vương Tử. Pháp Vương Tử là con của đấng Pháp Vương. Văn Thù Sư Lợi cũng gọi là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử. Đại Thế Chí này cũng là Đại Thế Chí Pháp Vương Tử, là những bậc này, những bậc Bồ Tát vô bằng nắng giác, nghĩa là gần bằng Phật rồi. Cái địa vị gần ngang bằng với Phật, gần thành Phật rồi. Cái đẳng đó nghĩa là nó chân chương, nó gần đồng đó. Cái thứ bậc đó là gần đồng rồi. Thằng là gọi là Pháp Vương Tử là con của đấng Pháp Vương. Đấy, nói về nói tới cái chữ đó là chúng ta là người đệ tử học Phật là hiểu rằng là Phật không có ông gì vui vẻ lắm. Phật là cái nghĩa là cái chỉ cho cái người tỉnh thức, cái người nhận thức chân lý một cách toàn diện đúng đắn. Thì cái từ hồi xưa ở Ấn Độ ta gọi là ông Bụt, ông Buddha, ông Bụt á, ông Phật á, là cái người mà tỉnh thức, nhận thức chân lý một cách không còn sai khiến nữa. Vì vậy mà không còn nhận thức sai lầm chân lý, cho nên là đối với cái đời sống của sáu căn và sáu tầng không bị đơn liên lạc, nó cho nó làm sinh ra những cái phiền não ưu đi khổ não. Vì vậy mà gọi là tự chủ, cái người tự chủ tự tại đối với các pháp. Cho nên gọi là Pháp Vương. Pháp Vương là vua của các pháp, là đối với các pháp tự chủ tự tại. Ông Phật là vậy thôi hả? Chứ không có ông gì vô giấm lắm hết à, cho nên không có sợ gì hết à. Vì vậy mà nếu mà chúng ta mà trên cái đường tu hành đó mà ta có nhận thức được khá sâu sắc rồi đó ha, thì đối với tài sắc danh thực ha, đối sắc thanh quan ngữ xuất pháp lực cảnh mà ta có cái sức tự chủ tự tại, thế thì là ta là Pháp Vương Tử, là con của đấng Pháp Vương đó, là con của cái bậc mà vua của các pháp, cái bậc mà làm chủ cái mấy các pháp, mấy các pháp tự chủ tự tại. Mình là con của cái đấng đó. Thế thì mọi người có thể là Pháp Vương Tử được hết. Nếu mọi người có tu luyện ý chí, tư duy thiền định để nhận thức cái sự thật của bạn, người của ông tôi là Pháp, nếu tự chủ tự tại thì đều có thể mình là Pháp Vương Tử được hết. Nhưng mà cũng khó lắm, nói là nói vậy chứ ở những hoàn cảnh xung quanh mình nó vậy, mình tu tầng ai nha. Tôi vậy chứ tôi cũng bị nó vậy dư lắm mà. Nó vậy mình nói là làm con đến Pháp Vương không phải dễ à nha. Ở bên mình mà nó ăn cắp tình linh và lê, có bao nhiêu tiền nó ăn cắp hết. Thế là nếu mình chưa chết thì mình lấy gì mình thích. Mà nếu mình không sống mà nó giết mình chết thì chuyện nó tốt rồi, mà nó không giết, nó không dám giết cái thở đầu. Thế là có bao nhiêu gì lấy hết trơn thì làm sao? Làm sao mà tự chủ tự tại được? Thành ra thiền não và thiền não là không phải là Pháp Vương Tử vậy thôi. Còn ai nói mà đang cấm hết mà vẫn cười được thì chỉ còn có cái là đi xuất thật như thật. Mà muốn chỉ có đi xuất thật như thật thì không có gì để đang cấp là mình mới là tự chủ tự tại trước cái cuộc sống. Còn mà mình mà còn là mình còn ăn, mình còn phải mua gạo đàng hoàng cho mình không có xương ra ha, mình mà cũng như thường ăn cấp hết ra thì chết rồi, là nổi giận cái gì nữa. Mà nói giận là hết Pháp Vương Tử rồi. Bằng tôi một pháp môn cùng đứng dậy chắc tay và thật là tôi nhớ thằng sao trước trước có Phật hiệu là Vô Lượng Quang. Vô Lượng Quang là các vị tưởng đâu là ai xa lạ lắm hả? Không ai xa lạ gì hết á. Vô Lượng Quang tức là Phật Di Đà đấy. Phật Vô Lượng Quang tức là Phật A Di Đà đấy. cái tuổi ai như bà là tôi dịch âm chứ hạn mà tôi dịch có hai nghĩa, một là vô lượng quang, hai là vô lượng thọ. Mà Phật vô lượng quang người vô lượng thọ mà các vị tưởng là ai? Không có ai hết. Vô lượng quang là chỉ cho ánh sáng mặt trời bề mặt rộng rãi khắp không gian. Vô lượng quang là chỉ cho bề mặt không gian, là muốn diễn tả muốn nói về không gian. Bởi vì cái ánh sáng nó tỏa khắp về mặt không gian, không có chỗ nào không có ánh sáng. Thế thì ánh sáng tới đâu là không gian tới đó, không gian tới đâu là ánh sáng tới đó. Cho nên chúng vô lượng quang là muốn diễn đạt về về không gian. Còn vô lượng thọ là các vị tổ ngài Phật nói gì lạ lắm sao? Không có. Vô lượng thọ là ta dùng cái từ đó để diễn tả thời gian. Bởi vì vô lượng thọ là sống lâu vô lượng, mà sống vô lượng có nghĩa là vĩnh viễn, suốt về quá khứ lúc nào cũng có, và vĩnh viễn trong tương lai. Thời gian còn cái đâu là lúc đó cũng có, cũng có Phật Di Đà. Thế thì Phật Di Đà là không gian cộng với thời thời gian. Thế thì đạo Phật Di Đà là Phật không gian cộng với thời gian. Nói cách khác là Phật Di Đà là Phật vũ trụ. À, là Phật vũ trụ. Không gian cộng thời gian thành vũ trụ chứ gì? Vũ trụ là không gian, vũ trụ là thời gian. Thế thì là Phật Di Đà là gì? Phật Di Đà là cái không gian thanh tịnh trùng khắp mười phương. Và cái thời gian cũng lớn thanh tịnh suốt ba đời. Phật Di Đà là thế đấy. Chứ các vị đừng có tưởng mà Phật Di Đà mà mặc cái áo kiểu vẽ hồi xưa Phật Di Đà mà cái áo nghe có thở với Phật Di Đà ha. Rồi mà cái tay động thình thình nữa rồi thường chỉ cái hào quang về thống hào quang rồi kiếm như để gọi là thống thống dưới mà. Mà thống thống dưới là Phật Di Đà không có phải khoa học rồi đó, không biết khoa học rồi đó. À, vẽ như vậy là không biết khoa học rồi đó. Để tôi hiểu là chúng ta ở dưới như vậy. Cho nên thấp cái tay chỉ về mà cho hào quang đi xuống dưới rồi nước chúng ta ở dưới ra như vậy. Nói như vậy là Phật nó không biết khoa học rồi, hòa thủy không biết khoa học. Bởi vì thời đại vừa đã khoa học chưa phát minh. Tức là Phật là cái không gian vô tận, thời gian vô cùng này nó không có cái vị dưới trên. Tất cả những hành tinh, những định tinh, những cái thiên thể đều là chiếm hết như nhà xoay lăn. Mà chiếm hết nhà vô phương định tinh dưới được. Thành ra người ta vẽ như vậy đó là để ra cái người mới tu thì cũng nguyên quá và hình tượng mà tin tưởng vào Đức Phật thì nó cũng có được cái lợi ích, chứ không phải là hoàn toàn vô dụng. Nhưng mà khi mà học Phật sâu rồi đó thì là không có tin cái Phật A Di Đà vậy đâu, mà tin Phật A Di Đà là cái tấm thanh tịnh bản nguyên của trùm khắp cả không gian. Và cái tấm thanh tịnh bản nguyên nó suốt cả quá khứ hiện tại và vậy Như Lai. Vì vậy mà cái câu mà tôi thường nói rằng là người ta học đạo sâu rồi người ta diễn tả bằng hai câu nói đó: Phật Hữu Di Đà pháp giới tàn thân từ xứ hiện. Nghĩa là Đức Phật Di Đà đó hả, cái thân của ngài ẩn tàn trong mười phương pháp giới suốt cả ba đời. Từ xứ hiện có nghĩa là cái người nào mà có một cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, nó giống như là cái không gian hoàn toàn thanh tịnh. Người nào có cái niệm lực hoàn toàn thanh tịnh thì nó giống như cái thời gian tự nó hoàn toàn thanh tịnh. Thế thì lúc bây giờ là tâm đó là tâm A Di Đà đó. Như vậy mà ta gọi là niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật mà tham thiền, tham tánh, tánh tham thiền. Niệm Phật là niệm tâm, niệm tâm tức là niệm Phật. tham thường là tham vì có thể tấn tận mình của mình, mà tham vì có thể tấn tận mình của mình, mà cái tâm mình nó già mà nó phù hợp với thể tấn tận mình đó là tham thường đó. Thành ra là Phật A Di Đà là mình có hiểu một vô lượng quang đó, mà vô lượng quang như vô lượng thọ là Phật A Di Đà đó, là chỉ cho cái không gian hoàn toàn không tận vĩnh viễn từ xưa tới nay và từ đây về sau về mặt thời gian. Và bên tay nam bắc cũng như thượng hạ khắp mười phương về mặt không gian, tự tánh của nó thanh tịnh, mà tâm hồn người nào thanh tịnh như vậy là lúc đó đó hả, là Phật A Di Đà hiện trong tâm ta. Cho nên kinh điển ta nói rằng A Di Đà Phật pháp giới thân lập nhất thiết chúng sanh tâm tưởng chung chúng sanh tâm tưởng Phật thời thị tâm tức thị tam Phật thị tướng tác Phật chủ não. Có nghĩa là pháp thân của Phật A Di Đà đó là cái pháp thân đó, pháp thân đó là biến cái thứ đó. Thì pháp thân của mình là biến cái thứ là không có chỗ nào không có, nên là khắp mười phương trong không gian và suốt ba đời trong quá khứ hiện tại như là chỗ nào cũng có Phật A Di Đà. Thì đó gọi là pháp thân. Phật A Di Đà là pháp thân. Trầm khắp đã từng nguyên lõi sẵn vào trong tâm tưởng của chúng sanh rồi. Coi như chúng sanh nào cũng có Phật A Di Đà trong sẵn hết rồi. Nó giống như hư không vậy đó. Tấm cái chỗ lỗ mũi thì là hư không, chứ không ra thành đâu có là trong lỗ mũi mà có hư không nè. Cái lỗ tai tấm là lỗ tai mà có hư không nè. À, cái miệng hả là miệng hay không nè. Mà trong cái bụng này là tâm can từ thế thận đại trường tử trường bàn quan tâm tư trong này là chỗ nào có cái hở là hư không nằm thẳng trong đó hết. Bởi vì đâu có cái bụng ai mà bích kịch ta. Là tâm can từ thế thận đường nó có cái sự lưu của nó cách hở cỡ nào ha, thì Phật A Di Đà nó là vào trong đó hết yên như không, đã từng vào trong ngũ tạng được thủ vậy. À, cái bằng nắm nó thiết chúng sanh tâm tưởng chung là vậy đó. Chúng sanh tâm tưởng Phật thời, khi nào mà cái tâm chúng sanh mà tưởng Phật mà thanh tịnh giống như không thanh tịnh, giống như không gian thanh tịnh, giống như thời gian thanh tịnh, thì lúc đó là tâm đó là 32 tướng tốt, là 80 vẻ đẹp, là Phật A Di Đà đó. Chứ đừng có lại mà cầu mong ở bên kia, phía Tây không có đứng đâu. Phía Tây là phương tiện mà nói để mình tập trung tư tưởng vào một hướng. Giống như vua mất có một con mà nó nhiều ngã ba quá là nhiều người kiếm cũng không được. Cho nên người ta giờ rào bớt hết đường đi cho chùa có một đường thôi, thì dầu cái đường đó tinh dừng ngang mà vua cũng không đi lạc được. Là vì xung quanh mình đường hẻm ta rào hết rồi. À, vua vừa có thúc đường đi nữa cũng chạy theo đường đó ta đi kiếm có một thôi. Còn nếu mà đi khúc con nó ba, để đi khúc con nó ba, đi khúc con nó ba, mỗi đường rồi đi khúc con nó ba. Ngã ba nó là như thế, là nó cả tâm cái cả bao nhiêu cực ngã ba như thế, là mất cái một con đưa thôi mà 10 người đi tìm cũng không được. Đó là chuyện xưa đó. Nhà cái Duyên Tư mất một con dưa, người ta tức 10 người lao công đi tìm không được. Mà hỏi gì sao vậy, nó tại vì đường như ngã ba quá. Cho nên vừa đi vừa phân tích. Còn cái pháp môn niệm Phật mà ta bảo niệm hướng về hướng Tây để mà tụ tâm vào đó, đó tức là ý nó như là phải rào hết những đường hai bên được. Đường hết đường độc đạo. Thế thì dầu vô xuất trường như nữa là cũng chạy ngay cái đường đó. Mà chạy ngay đường đó thì một ngay cái đường đó là bắt được vô ngay. Chứ sự thật là cảnh có phải là cái cảnh với hướng Tây là mới là cảnh với sự thật ở Di Đà đâu. À, thật ra là cái bằng tư hiện có nghĩa là một người nào đó tâm thanh tịnh là Phật Di Đà hiện trong tâm của người đó, đã ở sẵn trong tâm người đó là Phật Di Đà. Một tư hiện một người ngồi ngoài cái gốc ngoài kia, ngoài sân chùa, mà cái tâm thanh tịnh Phật Di Đà cũng hiện vào tâm của người đó. Người đó là một Phật Di Đà đó, tư hiện ở ngày lâu đó. Ở nơi gốc của cái tháp sao chưa có người ngồi mà tâm thanh tịnh. Từ phía lưu cũng hiện ngày đó. Và chú chợ trộn lẫn có người đang bán nơi kia dưới mà cái tâm thanh tịnh, không? ถ้าที่เราเห็นว่าเป็นผู้เห็นก็เป็นผู้เห็นอยากจะอยากจะเหนื่อยแล้วมีใจชิมได้ร่างต้องกลับนะก็มาใช้ชิมได้เลยกลับเจ้าหนี้กลับเงาว่าก็เจ้าหนังแล้วหลายตึกใบดูเพลินโผล่ดูหนาบักบันเจ้าหนี้กลับเงาสีเย็นเย็นไหลดูอยู่นะก็เป็นตึกใบเข้าได้อยู่ไม่อยากจะหลังน้อยตู้ยื้อหลายจะต้องวางตามคำสั่งใส่เรือทักษะยิ่งยงเดิมทั้งที่ลาเรายาวไปซื้อเห็ดเอาต้นหลักชิมได้ไปมันอยู่ตำลุกก็ต้องสันตันมาตะควายสูงตะเจ้ามันลึกมันหลักบ่อหยุดหยุดหลังเงาตะเจ้าไว้เลยเกิดพักกันตะตูมือตะตูโอ้บ่อพักตะขาฮะทุเรศละลึกไปยาวละพักกีดาตูซื้อเห็ดตั้งอยู่ด้านทันผักอายุละหักกินเยื่อเยื่อไม่ยาวหักกินผักละก็น้อยบาลับน้อยตั้งใบใหญ่ยิ่งตั้งหงอยกันไม่ตกละน่าทุกข์ยิ่งตั้งขันสูงยิ่งดาวเดี๋ยวมัดจุดเดี๋ยวพวกเราแบบทำไมอย่าตายหน่อยเรื่องเงินเยอะๆก็หน่อยเงินเยอะๆก็หายเงินเยอะๆเลยรู้ละอันเยอะๆก็หน่อยอยู่เท่าไหร่หลังชาติก่อนก็รู้ได้อันหลังก็ต้องหนีได้อันหลังก็ต้องช่วยชายได้อันจ้ะอันที่หลังคือน้ำเดือดก็ต้องน้ำทั้งต้นหลังก็เอาหลังอันก็ติดหลักไปเลยการที่เงาเดือดหัวเงาที่มันตายเข้ามาแล้วเงินจะมาแบ่งเงินมันเบาที่นี่ตรงนั้นถือป้างกันเยอะหลังmà rút mắt không ai trả nổi là tại vì dán trên tầm bậy tôi trả lời thẳng thừng tôi nói mấy anh có chữ là chữ tầm bậy tôi không chữ trung thật chứ đâu tôi nói thẳng à mấy người sắp đang biết rồi đem ra biết thì nói thì biết hỏi tôi mà tôi nghĩ là tôi biết thì thấp, không biết thì vừa cọc mạnh nha. Không được thấp chỉ là bệnh đâu nha. Là tại vì mình làm bệnh cho nên tôi nghĩ là cái bệnh đó mà từ thật như cái bệnh đó là cái bệnh vô vô của mình chứ không phải là của mình. Cho nên nói là của mình là nó không trúng. Cái của những cái thằng nó. Những cái bọn nó. Giờ mình nói của đạo Phật mình đâu có phải. Đạo Phật mình ai dám giữ chứ. Đạo Phật mình nói được đàng hoàng thì ai dám chửi? Nhưng mà tôi chửi là thằng ngu. Rồi cái câu nữa nha. Quốc dân cực lạc, cực quan trên cảnh cá tung người. Cái nước của Phật Di Đà nè, cái Phật Di Lượng Thọ, Di Lượng Quang này tên là nước cực lạc. Mà trong kinh gọi là thường cực quan. Thần tịch quan là tức là luôn luôn bấm lặng mà sáng soi mà bấm lặng. Đó gọi là tịch như thần chiếu mà chiếu như thần tịch. Cái tịch quan đó, nó giống như ánh sáng mặt trời vậy đó, chiếu khắp mặt đất. Chiếu mà vẫn tịch, không hề có một cái cử động nào, có cái vẻ làm xáo trộn ồn ào, cố gắng gì cho ai hết. Thế thì chiếu sáng vô cùng mà vẫn tập. Tập là có nghĩa là nó yên tĩnh lặng lẽ, không hề làm xúc động dối đấm cho ai. Thế thì chiếu mà thường tập mà tập mà vẫn chiếu. Tôi gọi là tập như thường chiếu mà chiếu như thường tập. Cho nên gọi tẩm đó là gọi tập quan chân tẩm. Tẩm chân thật tập như thường chiếu mà chiếu như thường tập. Sao sáng vô cùng mà vẫn không hề làm dối đấm cho ai, đau khổ cho ai, ồn ào cho ai. Là chú lưu thần tập. Và tập như vậy mà là lúc nào cũng vẫn sáng suốt, chứ không phải tập như vậy là tâm như và đơn đơn tâm là không có gì hết. Thành là vừa sáng mà vừa sáng, vừa sáng suốt mà vừa thanh tịnh, vừa thanh tịnh mà vừa sáng suốt, đó là tâm vô thật như đàn. Do vậy cho nên người nào ở trên mặt đất này mà tâm hồn vừa sáng suốt mà không có đường não vô minh, vừa không có điều não vô minh mà tâm hồn lúc nào cũng vẫn sáng suốt, thì người đó là người ở cảnh giới tịch quan chân cảnh của Phật A Di Đà đó. Do vậy mà tịch quan chân cảnh có cái nguồn, nghĩa là cái cảnh giới của Phật A Di Đà này mà nó ở trước mắt.
Đấy, học Phật là đã học vậy đó. Còn nói bao lát vậy giống tâm hồn tầm bảy tầm ba,
làm sao mà ngồi xuống người ta nghe được, người ta chịu được, người ta không chửi con. Và vì lẽ đó cho nên Như Lai này, ông hãy nhìn trên đây, à Như Lai, một bước đi của Như Lai, đây là thân bệnh, mỗi bước đi của Như Lai đều là thân bệnh, cho nên Như Lai đều coi được nha, Như Lai lấy ấn chừng chứng, đây là nói vậy thôi, Như Lai ấn chừng chứng coi là cái thế giới ta bà này nó trở thành thế giới thân bệnh, cho nên Như Lai hãy ấn, Như Lai ấn chỉ là ấn pháp quan. Còn nếu như khởi tâm là cần lao tuyên khởi, còn mấy ông mà vừa khởi mấy cái niệm là thiền não vô minh nó khởi lên. Còn Như Lai là nó nhất tử nhất động, Như Lai nó nhất nhất muốn cũng là làm cho cảnh giới thành thanh tịnh. Ấn chung như đánh ra là có ta là có thành thanh tịnh. Là tại vì là cái tâm của Như Lai tịnh, tâm Như Lai tịnh nhìn đâu đều tịnh hết. Còn tâm không tịnh thì nhìn đâu cũng đều không tịnh hết. Vì chung như khắp phương trời buồn chung duyên để cho người tương tư. Cho nên là học cho hàng một một câu như vậy đó. Mà cái nghĩa lý nó chứa đựng nó trong nó vậy đó. Mà phải học cho rõ như vậy thì là cái đầu của người đệ tử Phật không phải mềm đâu nha. Không phải ai muốn bớt chỗ nào cũng được à. Dạ, phải nói sao cũng được. Thế thì là cái phần đầu gọi là vô lượng quang, nhưng mà nói thêm từ nữa là vô lượng quang cộng nữa với vô lượng, vô lượng thọ đó, thành ra Phật Di Đà là tức là không gian và thời gian cộng lại. Vì vậy cho nên hiện giờ lúc nào của chúng ta cũng ở trong cái pháp thân thanh tịnh của Phật A Di Đà đó, bởi vì chúng ta đang ở trong không gian và trong thời gian đấy mà. Chúng ta làm người lọt ra ngoài không gian và thời gian được. Thế thì chúng ta đã ở trong tâm tưởng của Phật A Di Đà đây nè, ở trong một bàn tay của Phật là được họ tiến rồi nè, đã được độ rồi nè.
Không phải vì xa Phật mà không thể thành Phật chứng đạo đâu.
bằng có tôi nói như vậy, bằng có rõ ràng hồi xưa cái lúc đó ở bên Ấn Độ là Phật Thích Ca ra đời đó chứ, nhưng mà đâu phải người nào cũng được đắc đạo, được qua là hớn hết đâu. Bởi vì Phật ta năng, ta bất năng, năng cái nguồn thân chứ tánh còn ít kiếp sinh tử chứ sự như bất năng quá độ vô duyên. À, Phật có phải biết cái nghiệp lực hạnh nghĩa với chúng sanh nhiều đời, nhưng mà chúng sanh vô duyên là không có độ được. Biết cái hạnh nghĩa của chúng sanh nhiều đời, điều đó Phật biết được, mà độ chúng sanh vô duyên là Phật độ không được. Vì vậy cho nên bình tĩnh rằng là phải ở gần cái thời kỳ còn Phật hay là ở gần bên Phật mới thành Phật được, không phải. Hiểu vậy là không đúng kinh Phật. Và cũng đừng cho rằng bây giờ cách xa Phật mà không tu hành được. Bởi vì Phật, A-di-đà Phật, Pháp giới thân người ta gọi là vô lượng quan, vô lượng thọ, có lúc nào không có Phật đâu. Cũng như là không phải đức Phật A-di-đà không, mà tôn lượng thân tình thân thân từ lơ giá ma bạc nhưng mạng ba đăng vô giá ma bạc, có nghĩa là mình vẫn còn tôn lượng pháp thân từ lơ giá ma. Pháp thân từ lơ giá ma là Phật biến nhất thiết thứ, Phật trùng khắp không gian và thời gian. Điều đó có nghĩa là mình vẫn luôn biết rằng là không phải lúc này là không có Phật. Kinh điển đã kết định rõ ràng chứ mà. Cho nên vấn đề mình làm nổi hay là không nổi, điều đó là mình nên tự cách và mình nên là phát huy cái nghị lực của mình cho nên đặt cái vấn đề gần Phật hay xa Phật. Bởi vì bây giờ chúng ta đang ở trong lòng của Đức Phật đó, và Phật như là ở trong từng thớ thịt, trong tâm can từ với mệnh của ta đã từng len lỏi vào trong đó rồi sẵn đó. Khi nào tâm hồn ta thanh tịnh thì lúc đó là ta là Phật, tâm ta là Phật. Cho nên về pháp môn tịnh độ cũng có những câu hay lắm: sai trừ bất đại nguyệt, trừ thành nguyệt tự lai. Các vị mà tu tập bồi dưỡng cho thanh tâm thanh tịnh đi, đừng có mong thành Phật gì hết á, đừng có mong cái Phật Di Đà thọ ký, đừng có mong Phật Di Đà phóng hào quang rước gì hết á. Đừng có mong cái đó là mê tín, là dị đoan, là vô tri. Cũng như là các vị là cứ lo đào cái ao mà chứa nước và nước cho nó trong, mình cứ khuấy động, cứ làm vậy đi. Khỏi cần dụng tâm gian giới cúng lại ông tâm để cầu ông tâm, để cho ông tâm hiện xuống cái ao của mình, không cần. Nếu là cái ao của mình hoàn thành nước tâm thì tâm hiện à. Trừ thành nguyện tự lai, hơi ao mà đào xong rồi nước trong là tâm nguyện, khỏi cần gian giới ông tâm. Người tâm mình cũng vậy thôi, nó tâm tịnh là Phật Di Đà hiện mà. Phật Di Đà rước mà, người tâm đó là Phật thì nó rước chứ Phật không có rước gì đâu hết á. Mà tâm đó là không có sự đau khổ, sự buồn phiền, sự lưu luyến, sự bực dọc là nó thành ra cảnh giới cực lạc vậy hả. Nên cái chỗ mình nằm, mình ngồi, mình đi, mình đứng, mình ăn, mình ở, nó trở thành cảnh giới cực lạc vậy, cho không có rước đi đâu nữa hết trơn. Bởi vì pháp giới là nhất chân, cho nên là hỏi tâm tịnh là nên ở đó là quả thật tâm tịnh thôi, chứ rước đi đâu. Đó, cái bữa mà thiệt sự là phải học vậy đó. Còn chờ rước qua bên kia tâm hồn mình mới được an lạc, mới được thanh tịnh, cái đó là dễ giống tâm hồn bên kia thế giới. Đó là của hạnh muốn xuống tầm thương, muốn gì là đạo Phật. Sao hết cái Đức Phật hiểu là thương mình vượt qua, giải cho tôi được cái pháp niệm Phật tam muội. Còn cái từ niệm Phật tam muội cũng vậy, đừng có tưởng cái chữ tam muội là cái gì ghê gớm lắm. Cái tam muội ta dịch là chánh thọ hay là chánh định. Mà niệm Phật mà có được chánh định hay có được chánh thọ thì ta gọi là niệm Phật tam muội. chánh thọ là sao? Chánh thọ cái là bất thọ nhất thiết thọ thị danh chánh thọ. Cái đời này không còn thọ một cái gì nữa hết. Niệm Phật cho có cái tâm nó thanh tịnh, không còn thọ một cái gì nữa hết thì gọi là chánh thọ. Bởi vì hàng ngày chúng ta thọ đủ thứ hết trơn á, thọ mừng, thọ giận, thọ thương, thọ ghét, thọ vui, thọ buồn. Thọ cái lúc làm ăn khá thì mừng, mình hãnh diện, lúc làm ăn suy thái thì đau khổ, mặt mày chết ghê, vân vân và vân vân. Thọ đủ thứ trong một ngày, thọ không biết bao nhiêu. Do đó mà nó thành nó đau, nguyên nhân của đau khổ. Mà nó là biểu hiện của vô minh, tất cả những cái thọ đó là biểu hiện của vô minh. Vì là biểu hiện vô minh cho nên là hãy còn thọ là còn đau khổ. Còn mất thọ, nhất thiết thọ, thị danh tính thọ, không thọ bất cứ một thọ nào thì không còn vô minh nữa. Mà không còn thọ một cái thứ thọ nào thì không có hy vọng. Vì không hy vọng cho nên không hề có thất vọng bao giờ. Mà không thất vọng thì không có đau thương, không có khổ đau. À, vì nó trở thành ra niệm Phật như vậy, tôi gọi là niệm Phật tam muội. Đặt tới cái chỗ mất thọ, mất thiết thọ. Còn ví dụ như hằng hài đốt tề vân để thánh, gọi là dùng cái lửa tam muội chân quả, rồi chẳng qua là tiểu thuyết quá, lớn hơn từ cái đạo Phật, tiểu thuyết quá. Rồi mấy ông người lơ tơ mơ tưởng đâu là cái lửa tam muội là cái lửa gì. Ở trước thì thật là tam muội á, cái lửa tam muội có thể đốt các cái ma tiêu được á, là cái ý người ta nó lầm vào cái triết lý rất là sâu. Tôi nói ví dụ là thiền não ma nè, ha, các vị bị thiền não ma nó quấy nhiễu các vị nè, à, rồi các vị bị thiền ma nó đánh võ nè, nó rủ đi chơi đi bời đi chư đình náo quán nè, à, thế thì thiền ma là cái loại mà cắt tán cho bời, thiền não ma là cái loại mà làm cho mừng giận thương sợ tham sân si đau khổ đủ thứ ha. Cái mấy cái ma đó mà nó tới nó khuấy nhiễu các vị, hay là các vị niệm Phật hay là dùng cái lửa tam muội. Dùng lửa tam muội đâu có nghĩa là các vị niệm Phật mà cho tới cái tâm của các vị được tính thọ. Mà được tính thọ rồi đến cái giai đoạn mà mất thọ nhất thiết thọ thì tất cả các thứ ma thì coi như bị tiêu diệt hết. Nghĩa là các vị dùng lửa tam muội mà đốt cháy ba cái con ma quân đó đó. Đó, cái triết lý nó lầm ở trong cả cái chuyện ở trên anh bên Tàu á. Bên Trung Quốc có nhiều cái kinh nó hay lắm. Rằng hay thì thật là hay. Mà có những cái mấy ông lòng vô những cái mê tính dự đoan á, thì là nghe ra cái ngậm đắng nuốt cay thế nào. À, mấy ông Trung Quốc là mình phải nói là cái triết lý cho nên mình là lâu đời mà hay lắm. Nhưng mà rồi cũng vận dụng cái giáo lý cái triết lý đó mà vì cái nhu cầu của tiền bạc của kinh doanh á, lòng vô những cái tầm bậy tầm bạ. Ví dụ như là cái phim mà cái bộ phim mà Quang Âm Dự Thiện đó nè, à, đốt tầm bậy tầm bạ, nghĩa là đốt qua nước vàng bạc mà nó đốt để nó nhử tam nhử, à, để cho là vua Vũ Tâm Nguyên mà vừa đi thăm đó mà đi thăm con đó, rồi cái lượng đốt quần áo hết rồi mà cái dòng hồn chưa trở về, chưa trở về được cái nó lột luôn cái quần áo thiệt. Ôi, cách tâm rồi nó lột luôn rồi thì nó bỏ vô là lửa đốt, ào ào ào, nặng ngủ quỷ, nặng quỷ nó không có chận đường. Đó, cái đó là bậy đó, bậy dữ lắm đó. Nhưng mà cái đó là mình mới nhớ rằng là cái đồ đó cho cái kinh doanh. Và tôi thích, tôi nghĩ những người mà mê tín dị đoan mà nghe cho nó coi nó khoái mắt. Vậy thôi, ta lấy tiền được rồi ha, mẹ con. Còn chuyện gì chúng đặt cái người làm phim nó không có tặng, cứ 2,000 còn lấy. Cho nên là cái đạo Phật của ta nó hay lắm, mà tại vì người ta cũng vì là nó phổ thông nhiều quá, rồi các nhà văn nhà thơ rồi người ta cũng cảm xúc rồi ta cũng lợi dụng luôn. Vì cứ lợi dụng vì kinh doanh rồi vì quyền lợi nè, rồi nó có những cái râu ria, những cái râu ria mà nó bám víu vào nơi đạo Phật. Cho nên là thành đạo Phật nó có những cái mà cần phải điều chỉnh, cần phải học thật kỹ mình mới điều chỉnh được. Bằng không là nó mê tín cái gì đó, nó tầm bậy tầm bạ, nó lẫn lộn nó tổng rồi. Là các cái nhà kiến thức là một nè, hai là cái chủ nghĩa vô thần nè, bạn có tin nhắm là làm ta thuê mình đó là giống như là thuê trúng đạo hợp vậy, rồi đau nói rồi la quả lên, thì thật là ta thuê những cái sai trái mà đạo Phật không có cái đó. Vì vậy cho nên là nhiều người không biết là tự nữ với chủ nghĩa cộng sản, với tôi đâu có tự nói bậy, tôi cũng chịu, tôi nói lại không biết hỏi tôi chuyện gì tôi tự chứ.
Không cạnh tranh tài sắc danh thực thù đối với chúng sanh,
đối với Đức Phật, cái hả cái người mà nhìn người ngoài đẹp mà tâm hồn xấu đó, Đức Phật đâu có bao giờ mà quan minh cái người đó đâu. Ngược lại có những người mà bên ngoài dám vẻ tầm thường vô cùng mà tâm hồn thật cao, thật đẹp, thật trí, thật thông minh, ăn ở đúng đạo lý, Phật quý những người đó. À, còn những người mà đẹp đẽ kiểu nào mà tâm hồn không tốt thì Phật cũng không phải vì là cạnh tranh, là vì Phật đâu có danh tự danh sắc gì, nhưng mà Phật thương xót là nhà ngươi không có biết cái đẹp, tục ngữ cho gọi là cái nếp đánh chết cái đẹp đó con à. Nó nếp mà con không đẹp mà con lo con trang trí ở ngoài thì là cái đẹp đó, là cái đẹp đó không có bền được đâu. Nếu mà con lập cho mình thì hạnh phúc cũng có bền, nó bền cái bảy ngày đầu gọi là tình tân mật thôi à con, à, sau đó không có thời được nữa. Đấy, nhưng mà Phật là đâu có ai nếm cái vụ đó đâu, không có cạnh tranh nữa. Vì cái lẽ đó mà Phật thương tất cả chúng sanh như cơ một, rất rõ ràng, cũng có chuyện gì phải khó hiểu không? Còn con ngủ gặp mẹ tất nhiên là phải có ý hướng tự về, cho nên mà ngoảnh mặt mà đi vô thì là không được đâu. Thế thì bây giờ đây là trong tâm của chúng ta là ai cũng có tâm Phật hết này nha. Tâm Phật tức là cái tâm như lai nguyên giác màu nhiệm thanh tịnh tròn đầy sáng suốt giác ngộ của các vị đó. À, Phật đó tức là cái tâm mà thường trú trong tâm của các vị lớn thanh tịnh bản nguyên đó. Phật đó là cái thể tính tịnh minh của các vị đó. Có lúc nào mà không thương các vị đâu? Có lúc nào không thương đâu? Có lúc nào mà không tạo điều kiện cho các vị an vui thanh tịnh đâu? Vì lẽ đó cho nên mặc dù đau khổ tràn ngập ha, mà nếu mà lúc nào đó các vị nhớ lại chân lý, nhớ lại chân lý, nhớ lại chút sống của con người, nào là vô thường, nào là khổ, nào là vô ngã, nào là bất tịnh, nào là các cái thứ động tưởng vui minh tham sân si ha, đều là cái loại thất tịnh hết. Cái các vị buông bỏ hết, cái các vị hướng về với cái tâm thanh tịnh đó, thế là Phật thương các vị trở về với mẹ đó, giống như con trở về với mẹ thì sẽ được gặp mẹ đó, giống như là rồi chúng sanh mà trở về với Phật thì là Phật độ đó, đó nó vậy đó. Trong tâm các vị lúc nào không có Như Lai nhưng giác dự tâm, lúc nào không có thương kiến Phật, lúc nào không có Phật tánh sẵn có, chỉ cần hoài về bằng cái cách là xả đi tất cả những cái phiền não vô minh, xả đi tham sân si mạn nghi, xả bỏ đi thân hạnh của đạo Phật cha ha, thì tinh đường coi như là con hoài về với Phật đó, như lây về với mẹ đó, giống như chúng sanh mà trở về với Phật đó, thì ta có an lành ngay, ta được độ ngay vậy thôi. Đạo lý của đạo Phật là vậy đó. Còn mà mình không có từ gạt bỏ từ não vô minh mà mình gian dối cầu lên khấn cầu tha thiết được chưa đó, coi như không phải Bồ Tát thật rồi là chân chính đâu. Thập Như Lai thương xót chúng sanh như mẹ thương nhớ con cũng đồng nhớ mẹ như mẹ nhớ con, thì đời đời mẹ con không xa cách. Tâm chúng sanh nhớ tưởng Phật thì tâm ấy là Phật, nhất định thấy Phật. Bởi vì Phật là gì? Nhất định nói Phật là gì? Cái tâm mà nhớ Phật tức là nhớ cái đức, cái tính tỉnh giác ngộ. À, mà nhớ được như vậy rồi thì là tất nhiên là mình thấy chân lý, mình bỏ mọi chân lý, tức là gặp Phật thấy Phật đó. Tức như là mình là cái người mà sẽ được an lành, hạnh phúc đó, nhận thức đúng chân lý ha. Đoạn từ thì đã vô minh, lúc bây giờ là tâm hồn mình thanh tịnh, là mình có Bồ Đề, mình có Niết Bàn, là mình ở gần bên Phật và mình thấy Phật đó. À, nhất định thấy Phật, không cần phương tiện nào khác. Ví như người ước dương thì toàn thân thể đệ sẽ trở thành hương, trở thành thơm, ấy gọi là hương quang trang nghiêm. Gọi là hương quang trang nghiêm. Mình là người ước dương thì toàn thân sẽ thành mùi thơm. cái tâm mình mà thường mà tư duy mình nhớ nghĩ Phật đó thì là cái tâm mình mỗi ngày nó mỗi phát triển lên cái tâm giải thoát bị giác ngộ là nó hiển lộ cái tâm Phật của mình ra. Chúng tôi nhờ niệm Phật mà được vô sanh nhẫn, ngay ở cõi Ta Bà tôi nguyện hướng dẫn người niệm Phật. Đại sư trước này là tôi không mong niệm Phật à. Tôi hướng dẫn người cõi Ta Bà niệm Phật để có được tịnh độ. Nhưng mà đại chúng nhớ nè, gọi là niệm Phật đó thì nó có hai cách. Ta có thể định nghĩa thông thường, cái nghĩa cạn thì niệm Phật ở đây là ta nắm giữ tập từ danh một cái danh hiệu của một đức Phật nào. Chẳng hạn như là niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, các vị nắm giữ một danh hiệu như vậy gọi là niệm Phật. Hay là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đó là gọi là niệm danh hiệu Phật bằng cái tích, niệm ra tướng hoặc là niệm thầm bằng cái danh hiệu Phật. Đó là nghĩa là nghĩa thấp đó, nghĩa bình dân đó nha. Còn cái niệm Phật thiệt đó thì không nhất định là phải cần kêu tên, kêu gọi cái danh hiệu nào, mà chỉ niệm đây cũng như là tương duy, cũng như là nhớ nghĩ. Mà niệm Phật cho có như là tư duy nhớ nghĩ về cái giác tánh, cái đức tánh thanh tịnh trong sáng của tự tâm mình, của Phật tánh mình, thì cái niệm đó đó là cái niệm của những bậc cao hơn, của những bậc mà là ta biết tu, ta tọa thiền, ta chuyển quán thì người ta niệm tới cái mức đó, không tư danh hiệu đâu. Bởi vì danh hiệu của Phật á, mình tư không có trúng. Mình kêu danh hiệu Phật đâu có trúng gì đâu. Mỗi nước mỗi khác nhau mà. Tôi nói ví dụ như là Phật A Di Đà đó mà. Phật A Di Đà mà nếu mà niệm theo các vị mà thầy làm đám đó nè, là cái người mà người qua đó mà. Người ta niệm là Nam Mô A Di Đà Phật. Đó. Rồi còn mấy vị mà làm đám đó, người ta niệm theo đoàn tràng hết. Nam Mô Đà Mô A Di Đà A Di Đà Phật. Cái niệm đó cho đám hết. Không phải là hoàn toàn vô ích, mà thậm chí tôi còn nói với các vị là rất công vụ nữa cơ. Bởi vì những cái giờ phút mà nó nguy hiểm như vậy đó, nó bực bội, nó đau khổ cùng cực là các vị không có nghĩ cái gì sâu xa được đâu. Mà nếu mà các vị mà chấp được cái tưởng niệm mà mua như đạo Phật, 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 sao vừa niệm vừa tính lên mạnh môi vẫn có hiệu quả như thường. Tuy nhiên là nó có chữa cho mình chữa cháy. Chữa cháy là lúc nguy cơ thì các vị có thể làm, nó có công vụ đó. Chữa cháy mà, chữa cháy nhất thời. Còn mà cái hậu quả mà lâu dài là phải thông cháy, chứ còn chữa cháy là cái hậu quả là cái thành công đó, là cái thành công như là trước mắt. Mà thông cháy mới là quan trọng. ก็มันก็เหมือนผัดใบก็เหมือนหลานลุงนุ่งหลับไปยืนจังยันเหมือนไปยืนตรงยืนจังยันหรือหลายจังยันทำดำจังยันนะแต่น้อไม่ว่าละเหมือนผัดเพียงดำจังยันที่หลายจังยันทั้งหมดมักจะหนาวไม่ว่าละที่เหมือนผัดมายุ่งนี่ละเหมือนผัดเสือละเหมือนผัดท่อมใจก็เหมือนบางที่จะเหมือนผัดละละเสือใจนั่นแหละตัวพันธุ์ยิ่งใหญ่มาได้ตึ้งบึงก็หิ้วลำยังละตัวมากบ่ก็ตัวพันธุ์หนึ่งพันบังอันพันเข้าหายนั่นแหละตัวใจก็ใครพันธุ์ละใจใส่เหมือนพันธุ์ใดได้ละบึงหิ้วลำละหิ้วเหมือนบังก็เหมือนมาเท่ามาตึ้งยืนน่ะทำนายก็เท่าที่จะมันเท่าจังจังจังตึ้งยืนน่ะจึงเหมือนไหนก็มันถ่ายหลักจังจังจึงเหมือนน่ะจึงเหมือนเหลือก็มันถ่ายจังจังจึงดำน่ะเทียนดำย้อนชี้จังจังน่ะจึงเป็นตั้งเทียนนั่งหลับยกลังจังจังเราเหมือนเราท้องเราบักจังดาวจึงเหมือนน่ะมันท้องจังจังเราท้องของมันไม่ทำดาวขอจากใครทุกอย่างที่จังมาท้องเราบักจังดาวเราเหมือนเราเหมือนผักเจ้าจำมันละtốt đó là cái cấp mà giống như hồng trái cái hậu cái hiệu quả lớn lắm. Còn cái mà để cho nó thì não vui mình nó tới rồi đó mà chân bị tư chủ hoặc không có tư chủ ha mình nhớ thật rồi niệm mình dùng niệm ra tiếng có hiệu quả rất nhanh nhưng mà giai đoạn đó là giai đoạn chữa trái thôi chứ còn cái hiệu quả mà lâu dài trên đường giải thoát giác ngộ là phải sống thật bác tính đạo mới là cái trách nhiệm thật thường xuyên liên tục trong cuộc đời mình. Cho nên là cái từ niệm thật đây là phải để ý nè. Tôi ở quả ta bà, tôi dạy người, mọi người chúng sanh để có được tịnh độ, để có được tịnh độ. Dạy chúng sanh ở quả ta bà niệm thật để có được tịnh độ. Là bởi vì cõi ta bà này mà nếu chúng sanh mà niệm Phật mà cái tâm thanh tịnh thì cõi ta bà nó biến thành tịnh độ đó. Chứ không phải đợi đi xa, bay cao. Phật hỏi về cái nhân duyên nào mà được duyên thông chứng đạo. Xin thưa rằng tôi không biết tất cả sáu căn không vọng niệm do chánh niệm tương tục mà được tam muội, tam muội tam ma đề là hướng nào đó, mà được tam ma đề là chánh quán. Để rồi đối với tôi đấy là cái pháp môn tu hành thù thắng nhất. Đại thế chúng là do niệm Phật để thù nhất sáu căn ha, thù nhất sáu căn. Vì vậy cho nên là cái pháp môn tịnh độ các vị tổ tổ chế là cái sư chủ đó mà sư chủ 18 hộp đó là để thâu thuyết và cái tượng trưng tiêu biểu cho thâu thuyết sáu căn đó, sáu tầng sáu thức 18 hộp lục căn mắt tai mũi lưỡi thân ý nắm lại lục căn sắc thanh năng vị thức pháp gộp lại lục thức. Tôi thấy nghe nghệ mến chút nước mà không được hàng nào đó gom nó về đó thành ra cái sư chủ cho biểu vậy đó mà nắm căn tầng thức để cột nó lại nắm nó về một mối rồi là để đừng để cho nó chạy lung tung lăng tăng nữa. Thành ra là nghe vậy mà thôi giúp lực căn ha. Thì nó nắm cái sự chủ đó là nắm thu nhất lực căn á, tôi hiểu như vậy đó. Mà nếu mà mình không thu nhất được lực căn á thì nói đúng ra là coi như là dù có chữ đi nữa chứ không có hiệu quả bao nhiêu, công dụng có đem lại cho mình được dù nhiều thậm chí không có cũng nên. Vì vậy mà trong đạo Phật á không nhất thiết là người nào cũng phải tu có chữ. Người ta tu thiền mà ta không có cần chữ, đang ngày cho tôi như ta quán chiếu rồi thì ta không cần chữ. Còn tôi tịnh độ thì các vị tiền bối ta nó mới chế ra cái chữ là cái phương tiện tối sơ, phương tiện thấp để cho nó có cái tiêu biểu rõ ràng nắm cơ thể mà tử tai này nè, thì là mình nắm lục căn, lục trần, lục thức vô nó lại đó. Đừng cho nó chạy tán loạn ở trong tầm cảnh nữa. Bây giờ hết cái tinh băng rồi, tối nay tôi muốn ở ngày đại thế tướng là tôi như thế. Thôi đừng nhận đây, bữa sau nói về cái tịch chữ này nó hay lắm nè.
Thì phải lấy cái gì
cái nguyên nhân của giấc ngộ là cái gì? Là cái nguyên nhân của nó là phải có cái trí tuệ là nguyên nhân, thì là nó có thể là có cái quả giác không?
Còn thế nào mà đem thức quẩn ở trong ngũ quẩn, hay là đem thức trần sống trong sáu trần mà để mà tạo ra cái quả của nó là giác ngộ được? Cái này là rất là rõ ràng, cho nên là vì sao cúng dường thân mạng một nhiều như số tốt trong hàng mà mỗi lần ngày ba lần mà làm như vậy mà trải qua trăm ngàn nhân ức kiếp, mà phước đức nhỏ trước không bằng cái người nghe trên này mà lòng tin không tấn cái là nó có chỗ đó. Đó gọi là đức Phật thì phải có bồ đề và biết, mà bồ đề là cái nhân của bồ đề nó mới ra cái quả đó. Bồ đề mà nhân của bồ đề tức là không phải là sắc thân, không phải là sắc dưỡng, cũng không phải là sắc trần. Sắc trần là nếu trong đất liền cỏ cây hoa lá cờ mây non nước xi măng cốt sắt nhà cửa lâm lâm thì sắc trần, thì lấy cái đó mà để làm cái nguyên nhân, làm cái dữ kiện để mà cầu mong được cái quả giác ngộ. Không phải có, mà muốn có cái giác ngộ là phải bằng trí tuệ, phải tôi luyện cái trí tuệ, phải tinh đúc cái trí tuệ, phải bồi dưỡng trí tuệ, thì cái thành phần của trí tuệ nhận thức được chân lý gọi là bồ đề là giác. Tôi học cái này là đại chúng đừng có quan mang cái gì nữa hết hả? Rồi tôi nói là đại chúng bây giờ rồi ta đừng có quan mang, cho nên tôi nói là chúng Phật bằng các cái thứ đó ăn quý không bao giờ các vị thành được Phật đâu. Đem tất cả món ăn mà các vị cho là ngon nhất trong đời này không bao giờ cái đó là cái nguyên nhân để cho các vị được thành tựu Phật, không có. Và đem tất cả những thứ vàng bạc ngọc ngà châu báu mà các vị cho là duy nhất để cho ra mà để làm nó cái pháp ẩn vô thôi, để rồi cúng là lại đó mà. Chẳng qua là nó vô một cái nhân, vô một cái nhân để mà nó bồi dưỡng cái thật tánh cho các vị. Nhưng mà cái nhân đó là cái nhân nhất xa, nhân nó có hai cái nhân, một là nhân xa, hai là nhân gần. Cái nhân xa tôi nói thí dụ như bây giờ là người ta ra ruộng, người ta bắt đầu thoát cỏ, bắt đầu xào đất. Đối với cái hạt cơm mà để nó có là ăn á, là nhân xa. Mạ, người ta gieo mạ, mạ lên là nhổ mạ, là cái nhân dần. Và dần là so với cái máy tạo, tạo đất. Chứ mà so với cái lúa xứng á, so với cái giặt lúa, đối với cái hạt cơm, giặt lúa, đối với cái nồi cơm á, thì nó lại gần hơn. Nhưng mà gần hơn là so với cái lưỡi mạ. Nhưng mà so với đem vô cái nhà máy thay rồi thay ra gạo á, thì cái thay gạo, giả gạo á, nó gần hơn là cái giặt lúa. Nhưng mà nó còn gần nữa, còn cái gần hơn nữa là cái mà đổ vô nồi gió. Gió đổ vô nồi gió cũng là gần, nhưng mà còn xa hơn là bắt lên bếp, bắt lên bếp lửa nó. Do đó cho nên nhân nó có nhân gần và nhân xa. Những cái việc mà các vị bỏ vàng bạc cho báo ra làm tượng Phật, làm chùa để mà cúng Phật, các vị mong cầu có trước, điều đó tôi hoàn toàn không bác bỏ, không phủ nhận cái đó là không có trước, có trước. Nhưng mà đã là học kinh điển á, thì là mình phải có cái trí tuệ nhận thức. Cũng như tôi nói, các vị cào mấy giấc thẳng ra hết cỏ, các vị mấy giấc cào ra bỏ cái đất ở ngoài ruộng, tôi không phủ nhận rằng cái đó là không tương quan gì vấn đề trên của ta. Nhưng mà so với cái cơm mà ta được ăn thì nó còn quá nhiều khâu khăn rồi. Và quanh cái cài qua cái bịch đó mà nó không chứa, quanh á cái bịch đó rồi bỏ ra đó, mà chúng ta rồi bạn bè gì đó rủ lên nhậu nhẹt thì quên cài, quên chết đó, thì là cái nguyên nhân mà đem ra nó cái dụng ý đó đó, muốn làm cho có cơm á, có thể bị tiêu diệt mất mát lúc nào đó khi chưa bao giờ mà nó thực hiện được hết. Cái quan trọng cũng có. Vì thế cho nên đây á, tại sao nói rằng là đem thanh mạng đối với người như chết đất trong hàng mỗi ngày ba lần mà làm tâm ngàn nó ít chút không bằng nghe trên mắt ngã ba la mật mà lòng tin vững chắc. Là vì đây là cái dựa trên cái nhân dần của nó năng thân. Cho nên từ lâu mà tôi nói với đại chúng đó, các vị này kể cả tạo tượng Phật nè, đức chuông nè, sư chùa nè, cúng dường tam bảo sư tăng mỗi ngày đi chùa này chúng chùa sư chúng chùa đại chúng nè, người lại nè, người giáo nè, người mong cầu này chưa đủ thứ nè. Tôi nói với các vị làm cái đó cái trước không phải là không có, nhưng mà nó thật sự cái nhân xa mà nó xa quá xa, cái đó có thể dễ dàng bị mất bất cứ lúc nào, cũng như là cái đường mà giáp dài giáp tốt mà quăng ra và ruộng mà hư rộng để mà cắt cái đang gì.